Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 25 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của chị Daniel Leon người Pháp về việc lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói trong thinh lặng của cầu nguyện. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói về đề tài, ý nghĩa của sự hy sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Madrid, hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, đã họp báo tổng kết tích cực diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Đức Hồng Y đề cao tinh thần vui tươi và tinh thần hăng say, lối cư xử đúng đắn của các bạn trẻ tham dự. Về phần Đức Thánh Cha, theo Đức Hồng Y, Ngài đã sống niềm vui của giới trẻ, đặc biệt cảm động vì sự tiếp đón của giới trẻ cũng như dân chúng Madrid qua các đường phố khi Ngài đi qua. Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua thực là một đại lễ của niềm vui đức tin được cống hiến cho thế giới. Đức Hồng Y Ruco nhắc lại lúc xúc động nhất đối với Đức Thánh Cha, đó là buổi đi đàng thánh giá tối thứ Sáu 19 tháng 8, buổi canh thức tối thứ Bảy tại phi trường Quattro Vientos, trong đó Ngài không muốn rời bỏ các bạn trẻ, mặc dù cơn giông tố. Tiếp đến là những lúc mặc niệm trong thinh lặng. Theo Đức Hồng Y, nhiều lúc Đức Thánh Cha cảm động như muốn rơi lệ. Về phần ông Diego de la Serva, giám đốc điều hành ban tổ chức, ông xác tín rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ là khởi đầu của công trình canh tân tinh thần cho hàng ngàn người trẻ ở Madrid và các nơi trên thế giới. Ông cũng nhắc đến một vài con số, có gần 5.000 ký giả theo dõi và tường thuật về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong số này có 2.900 người Tây Ban Nha, 6 đài truyền hình tại nước này thực hiện 95 chương trình đặc biệt với số khán thính giả được ước lượng vào khoảng 15 triệu người. Và báo chí đăng tải 4.241 tin tức về các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông Diago ca ngợi sự cộng tác tốt đẹp giữa ban tổ chức và chính quyền các cấp, và điều này có thể là một kiểu mẫu tốt đẹp cho ban tổ chức tại Brazil nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2013.
Ban tổ chức cũng cho biết phí tổng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid là 50.482.621 euro, hoàn toàn do các tham dự viên và 165 nhà bảo trợ và quảng cáo trang trải. Việc tổ chức này không tốn phí một đồng nào cho tiền thuế của dân chúng Tây Ban Nha. Số tiền do các bạn trẻ tham dự đóng góp là 31.500.000 euro, tương đương với 62%. Tiếp đến có 16.500.000 euro do các người bảo trợ và quảng cáo đóng góp, tức là 33%. Các ân nhân tư trợ giúp 2,4 triệu euro, tương đương với 5%. Theo ban tổ chức, Ngày Quốc tế Giới Trẻ mang lại khoảng 100 triệu euro tiền lời cho các nhà buôn, tiệm ăn và khách sạn vùng Madrid.
Yaoundé, Đại hội Liên Phi Châu kỳ 2 của phong trào canh tân trong Thánh Linh, đã khai diễn hôm 23 tháng 8 tại Trung tâm Thể thao ở Yaoundé bên Cameroon với chủ đề Phi Châu hãy đứng dậy, hãy nên thánh và trở thành tông đồ đích thực của hòa giải và hòa bình. Đại hội có mục đích làm sống lại cho giáo hội và trong giáo hội kinh nghiệm của các cộng đoàn Kitô tiên khởi về đoàn sủng Thánh Linh để thăng tiến một nền văn hóa về Thánh Linh và nền văn minh tình thương. Đại hội kéo dài 6 ngày đến Chủ nhật 28 tháng 8 với sự tham dự của các đại biểu đến từ các nước Phi Châu, cũng như từ Ấn Độ, Pháp, Italia và Tòa Thánh. Họ trao đổi về những chủ đề khác nhau liên quan tới giáo huấn của giáo hội để đạt tới những lý tưởng hòa bình và hòa giải. Đức cha Joseph Atanga, Tổng giám mục giáo phận Bertua, Chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon, đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội. Tiếp theo đó là các bài thuyết trình về những tiểu đề khác nhau, như Phi Châu hãy cởi mở đối với tình yêu tha thứ của Thầy, Phi Châu hãy phục vụ người nghèo, bảo tồn sự sống và tình yêu, hãy trở thành sứ giả hòa bình, vân vân. Trong chương trình đại hội cũng có những phần dành cho giới trẻ, các linh mục và đại chúng sinh, nhất là buổi lễ truyền giảng tin mừng diễn ra tại sân thể thao Amadou Ahidjo ở Yaoundé với kinh nguyện chữa lành và giải thoát.
Tripoli, các tu sĩ dòng Francisco tại Tripoli, thủ đô Libya, đang chia sẻ nỗi đau khổ của dân chúng. Ba vị ở lại trong tu viện và không ai dám ra ngoài vì có nhiều kẻ bắn sẻ tất cả những gì di chuyển. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết thuộc cộng đoàn này cũng có Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli. Trong đêm 21 rạng ngày 22 tháng 8 vừa qua, có nhiều vụ nổ súng bên ngoài tu viện. Đường dây điện thoại của tu viện bị cắt đứt và không thể liên lạc được. Hãng tin Fides cho biết cộng đoàn công giáo tại thành phố Benghazi tương đối yên hàng hơn và tiếp tục các hoạt động mục vụ. Thành phố này là tổng hành dinh của phe phiến quân chống Gaddafi. Mặt khác, Đức cha Martinelli tiếp tục hy vọng nơi sự hòa giải giữa người Libya với nhau, giữa Gaddafi và phiến quân để có thể mang lại hòa giải cho đất nước, vì nếu không, sẽ không có giải pháp nào khác. Đức cha phê bình khối NATO hãnh diện vì đã bỏ bom dân lành trong 6 tháng trời, thật là một điều kinh khủng. Theo Đức cha, các vụ dội bom này không phải là một giải pháp. Ngài cũng tỏ ra nghi ngờ về những lời tuyên bố của phiến quân cho rằng đã kiểm soát được phần lớn thủ đô Tripoli. Vì tình trạng bất an, nhà thờ công giáo tại đây phải đóng cửa và từ nhiều ngày nay không có thánh lễ được cử hành tại đây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết tại Tripoli, dân chúng đang thiếu lương thực và xăng dầu.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan vào ngày 30 tháng 8 tới đây và cầu chúc họ đạt được những biến chuyển hòa bình, tiến tới một nền công bằng xã hội rộng lớn hơn trong thế giới Ả Rập. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ lập trường trên đây và nhận định rằng những biến cố tại nhiều nước Ả Rập chứng tỏ rằng người Hồi giáo cũng như tín hữu Kitô mong muốn có những quan hệ xã hội công bằng hơn, nhiều quyền cho các cá nhân hơn và có một nền dân chủ đích thực. Chúng tôi thấy rằng nhiều người, nhất là giới trẻ, không còn sẵn sàng chấp nhận sự độc đoán và tuân phục những kẻ độc tài. Giáo hội Công giáo cầu mong rằng sự dấn thân can đảm của những người ấy góp phần vượt thắng oán thù, bạo lực và con người cùng nhau tìm được con đường hòa bình. Về quan hệ giữa Kitô hữu và Hồi giáo tại Đức, Đức Tổng giám mục Zollitsch bày tỏ lòng biết ơn vì sự sống chung hòa bình giữa các tín hữu thuộc hai tôn giáo, làm cho nhau được thêm phong phú. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm nước Đức vào tháng 9 sắp tới, Ngài cũng sẽ gặp các đại diện của Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng và Hội đồng Giám mục Đức quyết tâm kiến tạo và đào sâu cuộc đối thoại với Hồi giáo. Chúng tôi muốn cùng với anh chị em chống lại ma quỷ của thế gian này, chống lại bất công, bạo lực, sự bất bao dung, và tiến bước xa hơn trên con đường đối thoại và cảm thông lẫn nhau.
Berlin, Chủ tịch Tổ chức Konrad Adenauer ở Đức, ông Hans-Gerd Pötterin báo động về trào lưu duy đời hoàn toàn đang nỗ lực gạt bỏ những gì là tôn giáo ra khỏi môi trường công cộng tại Đức và Âu Châu. Ông Pötterin nguyên là Chủ tịch Nghị viện Âu Châu trong nhiều năm trời. Trong buổi giới thiệu một cuốn sách mới ở thủ đô Berlin hôm 23 tháng 8 vừa qua, ông kêu gọi các tín hữu Kitô quyết liệt chống lại trào lưu này, và đặc biệt, ông kêu gọi duy trì đặc tính Kitô của đảng CDU, Liên hiệp Dân chủ Kitô giáo tại Đức. Cuốn sách ông Pötterin giới thiệu mang tựa đề Chính trị và Tôn giáo, Đức Giáo Hoàng viếng thăm nước Đức. Cuốn này dày 168 trang, gồm 20 bài của các tác giả thuộc lĩnh vực chính trị và khoa học, biên soạn nhân dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến thăm nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây.
Dhaka, giáo hội Công giáo tại Bangladesh đã đề ra kế hoạch thành lập Đại học Công giáo tại nước này và được gọi là Đại học Đức Bà ở thủ đô Dhaka. Quyết định thành lập đại học đã được đề ra trong cuộc họp của Ủy ban Giáo dục Công giáo Bangladesh và một toán chuyên gia hồi cuối tuần qua tại Dhaka. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCAN, Đức cha Patrick de Rosario, Tổng giám mục phó giáo phận Dhaka, gọi đây là một bước tiến lịch sử, chứng tỏ mức độ trưởng thành của giáo hội địa phương, đồng thời mở ra cho giáo hội này một chân trời mới. Đại học này cũng đáp ứng một nhu cầu đã có từ lâu về việc nâng cao trình độ trí thức tại Bangladesh. Dòng thánh giá sẽ đảm trách việc điều hành Đại học Công giáo. Đây là dòng tu lớn nhất tại Bangladesh và rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Trong số hơn 130 triệu dân tại nước này, có 90% theo Hồi giáo cũng là quốc giáo. Số tín hữu Công giáo chỉ có 270.000 người. Số tín hữu Tin lành tại đây cũng tương tự như vậy.
Stuttgart, Hội đồng Trung ương Huynh đoàn Thánh Pio X thuộc nhóm Công giáo thủ cựu sẽ đến Vatican để lượng định về gần 2 năm đối thoại đạo lý với Tòa Thánh vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Phái đoàn ban lãnh đạo này gồm có bề trên tổng quyền của Huynh đoàn là Giám mục Bernard Finlay và hai linh mục phụ tá. Họ sẽ gặp Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đặc trách vấn đề các tín hữu Công giáo thủ cựu. Huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập vì không chấp nhận Công đồng chung Vatican II. Vị này bị bà tuyệt thông hồi cuối tháng 6 năm 1988, vì truyền chức cho 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Nhóm huynh đoàn này ngày nay vẫn cho rằng Tòa Thánh đầy những điều rối đạo. Theo linh mục Smith Berger, bề trên phân bổ Đức Quốc của Huynh đoàn Thánh Pio X, thì các cuộc thảo luận vào giữa tháng 9 tới đây với Tòa Thánh cũng đề cập đến vấn đề tình trạng của huynh đoàn này về phương diện giáo luật. Tòa Thánh đã giải vả tuyệt thông cho 4 giám mục của huynh đoàn do Đức Tổng giám mục Lefebvre truyền chức bất hợp pháp để tạo điều kiện cho sự đối thoại hòa giải. Tuy nhiên, các giám mục này không có quyền thi hành thánh chức bao lâu sự hiệp thông với giáo hội Công giáo chưa được tái lập hoàn toàn và tình trạng giáo luật của huynh đoàn chưa được giải quyết. Để đạt tới mục tiêu này, các thành viên huynh đoàn phải nhìn nhận húng quyền và quyền bính của Đức Giáo Hoàng và Công đồng chung Vatican II. Hồi tháng 2 năm nay, Giám mục Finlay nói rằng huynh đoàn dùng các cuộc đối thoại này để chứng tỏ cho Tòa Thánh thấy có những mâu thuẫn giữa giáo huấn truyền thống của giáo hội và đường lối thực hành của Hội Thánh từ sau Công đồng chung Vatican II.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Sáng hôm qua đã có hơn 3.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư tại Castel Gandolfo. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du Tây Ban Nha về nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 26 tại Madrid. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với mọi người một vài cảm tưởng về chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã định nghĩa biến cố này như sau.
È stato, e lo sapete, un evento ecclesiale emozionante. Circa 2 milioni di giovani da tutti i continenti hanno vissuto con gioia una formidabile esperienza di fraternità, di incontro con il Signore, di condivisione e di crescita nella fede, una vera cascata di luce.
Như anh chị em biết, đó đã là một biến cố giáo hội gây xúc động. Khoảng 2 triệu người trẻ đến từ mọi đại lục đã tươi vui sống một kinh nghiệm tình huynh đệ, gặp gỡ Chúa, chia sẻ và lớn lên trong đức tin, một thác ánh sáng đích thật. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về ơn quý báu trao ban hy vọng cho tương lai giáo hội. Các bạn trẻ với ước muốn vững vàng chân thành đâm rễ sâu trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin và cùng nhau tiến bước trong giáo hội. Dĩ nhiên, tôi không thể miêu tả trong ít lời các giờ phút sâu đậm mà chúng tôi đã sống. Tôi còn có trong trí niềm hăng say không thể kìm hãm được của người trẻ khi họ tiếp đón tôi tại quảng trường Gibeles. Các lời nói của họ diễn tả sự chờ mong, ước muốn mãnh liệt hướng tới chân lý sâu thẳm và bén rễ sâu trong đó, chân lý mà Thiên Chúa đã cho chúng ta biết trong Chúa Kitô.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các cuộc gặp gỡ khác nhau của Ngài trong tu viện El Escorial đồ sộ đầy ắp lịch sử tu đức và văn hóa. Ngài đã gặp các nữ tu trẻ và các giáo sư đại học trẻ tuổi. Với các nữ tu, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở cho các chị nhớ tới vẻ đẹp của ơn gọi sống trung thành và tầm quan trọng của công tác phục vụ tông đồ, cũng như chứng tá ngôn sứ. Đức Thánh Cha nói, Ngài bị ấn tượng bởi sự hăng say của các chị, bởi một đức tin trẻ trung tràn đầy can đảm đối với tương lai, cũng như ý chí phục vụ nhân loại của các chị. Ngài đã nhắn nhủ các giáo sư trẻ tuổi, hãy là các nhà đào tạo các thế hệ mới, bằng cách hướng dẫn họ trong việc tìm kiếm chân lý, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống nữa. Ý thức rằng chân lý là chính Chúa Kitô. Khi gặp Chúa Kitô là chúng ta gặp chân lý. Vào ban chiều trong buổi đi đàng thánh giá, một đám đông người trẻ khác nhau đã sống việc tham dự sâu xa vào các cảnh cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Thánh giá Chúa Kitô trao ban nhiều hơn những gì nó đòi hỏi, trao ban tất cả bởi vì nó dẫn đưa chúng ta tới với Thiên Chúa. Ngày hôm sau là thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Almudena với các đại chúng sinh, là những người trẻ muốn đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô để khiến cho người hiện diện mai kia như là các thừa tác viên của Chúa. Tôi cầu mong các chúng sinh lớn lên trong ơn gọi linh mục của họ. Trong số các chúng sinh, đã có vài người đã lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong các ngày quốc tế giới trẻ trước đây. Và tôi chắc chắn rằng tại Madrid, Chúa cũng đã gõ cửa trái tim của nhiều người trẻ để họ theo Ngài trong chức thừa tác linh mục hay trong cuộc đời tu sĩ với lòng quảng đại.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói cuộc viếng thăm một trung tâm các người trẻ tàn tật đã cho tôi thấy sự kính trọng và tình yêu thương lớn lao đối với mọi người, và đã là dịp để tôi cảm ơn hàng ngàn người thiện nguyện làm chứng cho tin mừng bác ái và sự sống trong thinh lặng. Buổi canh thức ban chiều và thánh lễ kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ là hai thời điểm rất sâu đậm. Vào ban chiều, rất đông đảo người trẻ đã tưng bừng không sợ hãi trước mưa gió, thinh lặng thờ lạy Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể, để chúc tụng Ngài, cảm tạ Ngài, xin ơn trợ giúp và ánh sáng. Rồi trong ngày Chúa Nhật, giới trẻ đã biểu lộ niềm vui tràn đầy của họ khi cử hành ngày Chúa trong lời Ngài và trong bí tích thánh thể, để ngày càng được tháp nhập vào Chúa hơn và củng cố đức tin và cuộc sống Kitô của họ. Sau cùng, trong bầu khí hăng say, tôi đã gặp các người thiện nguyện và cảm ơn họ vì sự quảng đại của họ. Với các lễ nghi tạm biệt, tôi đã rời đất nước Tây Ban Nha và đem theo trong tim các ngày lớn lao này như một ơn vĩ đại. Đức Thánh Cha đã tóm tắt kinh nghiệm chuyến đi Tây Ban Nha để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ như sau.
Cari amici, l'incontro di Madrid è stata una stupenda manifestazione della fede per la Spagna e per il mondo, per noi tutti. Per la moltitudine di giovani provenienti da ogni angolo della terra è stata un'occasione speciale per riflettere, dialogare, scambiarsi positive esperienze e soprattutto pregare insieme e rinnovare l'impegno di radicare la propria vita in Cristo, amico fedele.
Các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ tại Madrid đã là một biểu lộ đức tin tuyệt vời đối với nước Tây Ban Nha và trước nhất là đối với toàn thế giới. Vì số đông người trẻ đến từ khắp nơi trên trái đất, nó đã là một dịp đặc biệt giúp suy tư, đối thoại, trao đổi các kinh nghiệm tích cực, và nhất là để cầu nguyện với nhau và canh tân dấn thân đâm rễ sâu đời mình trong Chúa Kitô, người bạn trung thành. Tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ đã trở về nhà mình với quyết tâm làm men trong đám đông bằng cách đem lại cho họ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin. Về phần tôi tiếp tục đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện để họ trung thành với các dấn thân đã cam kết. Tôi xin phó thác các hoa trái của Ngày Quốc tế Giới Trẻ này cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Maria.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã loan báo đề tài các Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới như sau.
E ora desidero annunciare i temi delle prossime giornate mondiali della gioventù. Quella dell'anno prossimo, che si svolgerà nelle singole diocesi, avrà come motto «Siate sempre lieti nel Signore», tratto dalla lettera ai Filippesi. Mentre nella giornata mondiale della gioventù del 2013, a Rio de Janeiro, il motto sarà il mandato di Gesù «Andate e fate discepoli tutti i popoli».
Giờ đây, tôi muốn loan báo các đề tài cho các Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây như sau. Ngày Giới Trẻ năm tới sẽ diễn ra trong các giáo phận, sẽ có khẩu hiệu là Anh em hãy vui luôn trong Chúa, rút ra từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Trong khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, khẩu hiệu sẽ là lệnh truyền của Chúa Kitô, hãy ra đi làm cho các dân tộc trở thành môn đệ của Thầy. Ngay từ bây giờ tôi xin tín thác nơi lời cầu nguyện của mọi người việc chuẩn bị các thời điểm quan trọng này. Trước đó Đức Thánh Cha đã không quên cảm ơn các giới chức đạo đời, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục các nơi khác trên thế giới, Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân, các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ. Ngài cũng lặp lại lời cảm ơn Hoàng gia, chính quyền và các cơ cấu hiệp hội Tây Ban Nha, toàn dân nước Tây Ban Nha và tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài. Trước khi cất kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum edus in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của chị Daniel Leon, người Pháp, về việc lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói trong thinh lặng của cầu nguyện.
Chị Daniel Leon, người Pháp, nữ tu dòng Tĩnh Tâm, năm nay ngoài lục tuần. Chị chào đời tại Lavan, vùng Mayenne, thuộc Tây Bắc nước Pháp. Hiện tại, chị phục vụ nơi văn phòng giáo phận Lyon về huấn luyện. Xin nhận lời cho chị kể lại chặng đường đưa đến ơn gọi và tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói trong thinh lặng của cầu nguyện. Thời thanh xuân, tôi dạy môn toán nơi các trường trung học. Sau đó tôi ghi tên học môn thần học. Ý tưởng dâng mình cho Chúa trong một dòng tu đến với tôi ngay buổi đầu thời tôi thực thi nghề giáo. Lúc ấy tôi nghĩ rằng không phải chỉ nguyên trong bậc vợ chồng, người ta mới có thể kiện toàn nhân cách và mở rộng trái tim. Vì thế tôi nghĩ là mình có thể yêu thương một cách khác, ngoài cuộc sống lứa đôi. Chính tư tưởng này làm đảo lộn tận gốc rễ cuộc đời tôi. Cho đến lúc ấy, tôi có một mối liên hệ riêng tư mật thiết với Thiên Chúa. Tôi thưa chuyện với Thiên Chúa và đơn sơ bày tỏ tâm tình với Ngài như một người bạn thân. Tôi không lui tới các văn phòng tuyên úy sinh viên, mãi cho đến năm 22 tuổi tôi mới dấn thân trong các phong trào của hội thánh và tham gia các nhóm cầu nguyện, nơi tôi có thể san sẻ về đức tin của tôi. Tôi tiếp nhận ý tưởng muốn đi tu và để nó chín mùi trong vòng 4 năm. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục dạy học. Đây là thời gian tôi lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói nơi nội tâm tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ trước khi có thể chọn lựa một cách hoàn toàn tự do. Thiên Chúa quan phòng cho tôi cơ hội khám phá ra linh đạo y nhã khi tôi tham dự tuần tĩnh tâm do các cha dòng tên phụ trách. Đây là bước chung kết. Tôi quyết định gia nhập dòng tĩnh tâm cho chị Catherine de Francervin, thành lập tại Pháp vào thế kỷ 17. Năm ấy tôi 26 tuổi. Sau khi khấn dòng, tôi được gửi đến thành phố Nantes để tiếp tục dạy môn toán. Nhưng giờ đây, với tư cách là nữ tu, rồi tôi theo môn thần học tại Đại học Lyon và ra trường với luận án tiến sĩ. Chị Daniel Leon trình bày tiếp. Hiện tại tôi phục vụ nơi văn phòng giáo phận Lyon, phụ trách việc huấn luyện cho các giáo dân, dấn thân lãnh sứ mệnh do giáo phận trao phó. Thời gian trôi qua, nhưng tôi vẫn giữ nguyên niềm yêu thích nghề giáo, yêu thích việc truyền đạt những giá trị luân lý nền tảng trong cuộc sống con người. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống thiêng liêng của tín hữu công giáo. Cần phải ý thức về cách thức Chúa Thánh Linh hoạt động trong nội tâm mỗi người. Đáp lại, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói trong thinh lặng của cầu nguyện, để có thể học biết cách lựa chọn rồi đi thẳng vào điểm chính yếu và nhận ra tiếng Chúa gọi. Chúa gọi từng người ngay trong môi trường sống và nơi các hoàn cảnh xã hội khác nhau. Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa để khám phá ra con đường nào Chúa muốn cho mỗi người phải đi. Chị Daniel Leon kết thúc chứng từ như sau. Tôi rất thích các cuộc leo núi, những buổi dạo chơi giữa thiên nhiên. Nó giúp chúng ta sống hòa hợp thâm sâu hơn giữa cơ thể, linh hồn và trí khôn. Đối với một nữ tu thì cuộc sống nơi cộng đoàn cũng thật quan trọng. Chị em cùng chia sẻ các công tác thường nhật và nhất là cùng tham dự thánh lễ, đọc kinh nhật tụng và chầu thánh thể mỗi ngày. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Gioan Tông Đồ. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian, căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa, thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó. Vì đứng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Cầu cho cha mẹ xấu của nhạc sĩ Francisco do Triệu Yên trình bày. Kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình nói về đề tài, ý nghĩa của sự hy sinh.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu đã sử dụng một hình ảnh cụ thể để nói về sự hy sinh cho một điều gì đó lớn hơn. Hình ảnh hạt nảy mầm hẳn đã rất quen thuộc với chúng ta, ít là về mặt lý thuyết khi chúng ta tiếp xúc với môn sinh học ở ghế nhà trường. Nhân của một hạt thì nhỏ xíu, rất nhỏ so với kích thước của hạt, nhưng nó lại mang đầy đủ các yếu tố di truyền để có thể trở thành một cây mới. Tuy nhiên, nếu chỉ có nhân, nhân ấy không thể trở thành cây được. Nhân cần có chất dinh dưỡng bao quanh để nuôi dưỡng nó trong suốt quá trình nảy mầm và tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Vì thế, chất dinh dưỡng ấy cần phải phân hủy đi để tạo năng lượng cho nhân trở thành một cây mới. Hay một cách bình dân, người ta có thể nói, hạt phải thối đi để mọc một cây mới. Như thế, hạt phải hy sinh để cây mới được hình thành. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng thường thấy bao sự hy sinh như thế của nhiều người, để cho người khác được lớn lên. Sự hy sinh của cha mẹ để con cái được nên người. Sự hy sinh của những người bạn để giúp đỡ người bạn của họ. Hay ngay cả sự hy sinh âm thầm của một người nào đó ẩn mặt để chúng ta được lớn lên. Sự hy sinh luôn có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Hơn thế nữa, nó còn có giá trị thiêng liêng sâu xa khi người ta dùng sự hy sinh như một phương thức để tiếp xúc với siêu việt. Thánh Phaolô ví sự hy sinh trong đời sống thiêng liêng như sự kiên kỵ của một tay đua để đạt tới đích. Phàm là tay đua thì phải kiên kỵ đủ điều, song họ làm như vậy để đoạt được phần thưởng chống hư. Trái lại, chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát. Như thế, sự hy sinh không phải là một sự phí phạm không mục đích, nhưng là một hành vi được chọn lựa cách ý thức để hướng đến một mục đích xa hơn. Cuộc sống luôn gợi ra cho con người những chặng đường phía trước. Nơi đó, mỗi người đều đặt ra cho mình những điểm mà mình phải đạt tới. Đó chính là mục tiêu hay đôi lúc là mục đích của mỗi người. Với một điểm đích phía trước, người ta không thể chỉ trông chờ sự may mắn để đạt đến. Nếu không có sự cố gắng, vốn luôn gắn liền với sự hy sinh, thì hầu chắc rằng đích mà người ta nhắm tới vẫn luôn xa vời vợi theo thời gian, như trong một câu nói của Lỗ Tấn. Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Ai cũng biết rằng, không có sự hy sinh thì không có kết quả về sau, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đi vào con đường độc đạo này. Chúa Giêsu cũng đã dạy cho các môn đệ, hãy qua cửa hẹp mà vào nước trời. Nước trời thì rộng lớn và nhiều chỗ ở, nhưng cửa vào thì lại hẹp. Đó là sự nghịch lý của chân lý cuộc sống. Giá trị của một cuộc sống tươi đẹp là con người biết chấp nhận đi vào cái mong manh của phần người. Để từ cái mong manh ấy, người ta thấy mình có giá trị, chứ không chỉ ngồi hưởng thụ trên công lao của người khác. Với sự chấp nhận đi vào sự mong manh như thế, họ thấy những hy sinh lớn nhỏ của mình là đáng giá và nên làm. Nhưng dù sao, trong cái cân đo của phận người, nếu chúng ta không thấy một tương lai rõ ràng, chúng ta khó có thể chấp nhận hy sinh những cái hiện tại, dù nó chỉ là nho nhỏ. Dù sao thì nắm chắc một điều gì đó nhỏ nhoi vẫn còn hơn là đánh đổi một điều gì đó lớn lao vẫn còn ở phía trước. Nhưng cuộc sống là thế, nếu không dám bỏ đi những cái đang nắm, thì làm sao ta có thể nắm lấy những cái lớn hơn? Đôi khi người ta chấp nhận với cái tầm thường hay an phận của hiện tại mà không dám cho mình một ước mơ xa hơn. Cuộc sống như thế không có gì mới và cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu tuổi trẻ không có những ước mơ và hy sinh vì ước mơ đó, thì lấy gì để tự hào khi tuổi trẻ đã qua? Chuẩn bị bước vào năm học mới, những bạn trẻ vẫn còn may mắn ngồi dưới mái trường hay giảng đường đại học, lại đặt ra cho mình những mục tiêu mới. Nơi đó một tương lai tươi sáng đang chờ họ, nhưng đồng thời cũng đòi họ cố gắng và hy sinh trong đời học tập để đạt được những kết quả như mong ước. Ghế nhà trường không chỉ là nơi dạy cho những người trẻ biết cách làm việc, nhưng đó còn là nơi họ có cơ hội tập luyện cách làm người, với những ưu tư để có một cuộc sống xứng với con người, đầy đủ tự do và ý chí. Xin Chúa dạy chúng ta biết giá trị của những hy sinh lớn nhỏ hàng ngày, để nhờ những hy sinh dù âm thầm hay tỏ lộ, chúng ta góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Madrid, hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Antonio Ruco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, đã họp báo tổng kết tích cực diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Yaounde, Đại hội Liên Phi Châu kỳ 2 của phong trào canh tân trong Thánh Linh đã khai diễn hôm 23 tháng 8 tại Trung tâm Thể thao ở Yaoundé bên Cameroon với chủ đề Phi Châu hãy đứng dậy, hãy nên thánh và trở thành tông đồ đích thực của hòa giải và hòa bình. Bon, Hội đồng Giám mục Đức chúc mừng những biến chuyển tích cực trong thế giới Ả Rập tiến tới một nền công bằng xã hội rộng lớn hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Con